Manila ngày 30 tháng 9 năm 1979. Hôm nay tôi được rảnh và hồi tưởng lại qua bao nhiêu ngày đã được lưu lại nơi Manila bị độc tâm. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 năm 1978, chúng tôi được may mắn nên được đi đại gian trung nguy hiểm vẫn vượt qua một cách rất dễ dàng để đến nơi đất liền tự do phi thực tâm. Khi đến nơi tạm trú ở Jose Favela Center, Man Office, là cái chỗ tế bậc trung ương của phi thực tâm. Chúng tôi được tạm sống trong trại tế bậc. Nơi đó, vì sự giúp đỡ cấp bách của chính phủ Kỳ Lục Tân, thành ra không đủ tiện nghi cho con người tị nạn. Mọi mặt đều thiếu thốn. Chúng tôi phải ngủ dưới đất, sống nơi chỗ hồi thôi, thiếu nước non, thực phẩm, đủ mọi phương diện thiếu thốn. Chúng tôi xa Việt Nam vì sự thiếu thốn và tinh thần bị áp bức. Mọi người bỏ ra đi. Nhưng mà trở lại qua Kỳ Lục Tân thì chúng tôi đã đạt được tinh thần tự do. Tuy rằng chính phủ Kỳ Lục Tân chưa lo kịp đầy đủ tiện nghi cho những người tị nạn, nhưng mà lòng tốt của họ hướng về tự do đã cho chúng tôi được tự do ngay buổi đầu. Khi đến nơi, chúng tôi được hoàn toàn tự do, ra vô. Đi đây đi đó, có tiền, có thể mua được tất cả phẩm nhu cầu hàng ngày. Tuy tạm sống khổ cực, nhưng sự tự do đã sưởi ấm mọi người. Được. Tuy rằng ngủ dưới đất còn hơn là ở Sài Gòn để ngủ cái giường nệm. Đúng với người không tu thì họ thấy rất đau khổ sống ở thành phố Hồ Chí Minh, sống trong một cái chính phủ mình không biết ngày mai là cái gì, không được biết món gì trước. Cứ dao động tinh thần. Ở các xứ tự do thì mọi người biết chúng ta có chính phủ, có an ninh, có ổn định, có sự sống. Ngược lại, ở Sài Gòn chúng ta có chính phủ, hình như mất an ninh, mất tất cả sự sống. Tại sao mất an ninh và mất tất cả sự sống? Những lời nói của chính phủ tuyên bố trên đài phát thanh và những buổi họp giữa nhân dân quần chúng. Bữa nay họp như thế này, mai là thay đổi. Chiều mai thì ra lệnh mới. Luôn xảy ra những chuyện bất ngờ. Người dân muốn có sự sống, muốn có một gia đình ổn định thì phải có trật tự để sống. Nhưng mà trật tự an ninh của tinh thần mất hẳn. Bởi vì ngày nay ở đây không biết ngày mai phải đi đâu. Lênh lệnh rất nhiều. Thành ra người dân đâm ra bơ vờ không biết thế nào sống. Nhưng mà họ không cho biết rõ rằng mọi người phải cúi tay, phải nhịn đói, hay là hy sinh tất cả. Họ phải nói rõ để cho người dân biết được như thế đó để chuẩn bị đọc ra đi với một tinh thần hy sinh vì một đường lối rõ rệt. Ngược lại đây cũng không hiểu cái gì. Tương chập lĩnh này, chập lĩnh kia, dòm người này thì nó khác hơn người kia khác hơn người nọ. Rốt cuộc rồi, những người cũng có tiền, cũng có biết cách chạy chọt thì cũng được sống yên. Mà những người thẳng thắn đi theo đường lối của nhà nước lại bị nguy nạn. Vì lẽ đó, người dân ở thành phố rất đau khổ. Đi, ai cũng muốn đi, đi đâu bây giờ? Đi, biết đi là đi. Hiện tại tới bây giờ, tất cả những người tị nạn cũng là nói đi. Nhưng mà không biết đi đâu. Rời khỏi Việt Nam đi, nhưng mà không biết đi đâu. May ra được đi Mỹ, đi Pháp, đi các nơi mảnh đất tự do để tạm sống qua ngày. Trong phần tuổi còn lại của mình, nó là đi tìm cái gì? Tìm cái chết trước hết rồi mà hy vọng có sự sống. Cho nên cái hạnh hy sinh qua lưng lao đôi người đôi chân với người Việt Nam hy sinh rất nhiều của cải không cần thiết, nhưng mà chỉ có biết đi mà thôi. Bởi vì trước kia ở trên sống trong một quốc gia tự do, người dân được quyền tự do suy xét mọi sự việc. Hiện tại thì người dân hoàn toàn mất cả quyền suy xét trong tâm tư. Đến đây tôi thấy mọi người được hơi nhẹ nhàng chút, tuy rằng sống khổ, hôi hám, giờ dây, tệ hại nhất của xã hội tự do hiện tại, nhưng mà vẫn vui, vẫn sung sướng, vẫn thấy tâm hồn yên ổn hơn là ở thành phố có được cái giường và có một ngôi nhà đẹp, nhưng mà tâm hồn không đẹp, đó là quan trọng. Cho nên nhân cái cơ hội này, người tu mới thấy rõ rằng chúng ta đã ổn định tâm hồn trước khi ổn định chắc, thì cuộc sống luôn luôn được bảo đảm. Đó là nhân quyền vĩ đại sắp đặt bởi Thượng Đế. Người không tu so sánh với vật chất phải động đạo sắc. Cho nên trong thời gian ở trong trại đó, tôi mới lo thiền và để lãnh sứ mệnh mới, nhiệm vụ mới cho Thượng Đế bạn. Đây lâm tin sung sướng chấp nhận bài học mới của Thượng Đế bạn cho. Tôi ăn uống rất đơn giản, không có gì. Cũng đỡ hơn những người muốn tu bổ bằng thịt ca. Tôi ngủ đâu cũng được. và thời gian đòi hỏi ngủ của tôi không có gì. Có giờ thiệt là có giờ thiệt. Thì tôi thấy tôi cũng nhẹ nhàng hơn mọi người. Những người chưa biết tu nằm la liệt, trời mưa đến thì ưa khát, phải ngồi, dậy ngồi trầm hồn. Còn trời mưa đối với chúng tôi thì trầm hồn là thiền sướng quá, chúng tôi có thể ngồi thiền rồi cũng quá. Cho nên tôi xét lại, mình tu bao nhiêu năm nay hoàn toàn là đi trong con đường lợi lộc thiên hoa. Nhưng mà thấy sự lo lắng đau khổ của những người thiêu thiệt, thiêu tu, tội nghiệp. Và tôi cũng định bỏ để cho họ học cái bài xứng đáng này, để cho họ hiểu. Bước vào trong một cái trại eo hẹp như thế này, chưa biết thực hiện tình thương còn dành ăn từ miếng một. La lô, đập lộn, đủ chuyện hết. Tôi chỉ biết cười. Nhưng sau đó một tuần, tôi mới phát tâm. Nếu tôi không nói, không mở miệng, không ai biết nói điều này. Tôi không khuyên giải, chẳng ai chịu khuyên. Vì đó, tình tự tin gắn liền với tình thương của Thượng Đế đối với các con. Khi tôi phải làm, tôi phải nói chuyện, tôi phải tiếp xúc từ người một để cho mọi người được ổn định. Và cho họ hay đây là một bài học rất quý báu, tiếp tục trên hành trình lập nghiệp. Cho họ thấy rõ rằng con người của chúng ta đi trước mọi người ở chế độ tự do. Chúng ta có thể ngủ dưới đất không than thở. Chúng ta có thể ăn một buổi thay vì ba buổi. Chúng ta có thể cả tuần lễ tắm một lần. Tại sao? Vì chúng ta muốn, chúng ta chấp nhận. Chúng ta bằng lòng sống trong hoàn cảnh này thay như lụa mà tâm hồn đau khổ. Tôi thấy mọi người chấp nhận, đảm bảo thấy rõ. Thấy rõ điểm này vui vẻ. Đi chơi, vui vẻ đi phố, để chờ ngày lập thủ tục đi định cư. Nhưng tình trạng duy trì kéo dài, khi hôm qua thì cũng không được. Có thể gây ra bất ổn, vì lẽ đó, tôi thấy mình đi với hai bàn tay không đến đây, chẳng coi làm sao giúp đỡ người ta được, dám xưng hục xưng ba giúp đỡ người ta, giúp bằng cách nào. Tôi khuyên họ ổn định, tôi sẽ lo. Tôi sẽ có cách lo. Vì tôi đã đi dạo phố rồi, thì tôi thấy khả năng có thể làm được. Với lời nói tôi, với trình độ hiểu biết, với tình thương sẵn có, tôi có thể kêu gọi giúp. Nhưng mà cũng nhiều người bạn thân với tôi thấy tôi nói cũng như là nói chơi, làm sao làm được, Liên Hiệp Quốc chưa làm được, ông giúp được gì. Nhưng mà tôi thấy tôi đã làm rất nhiều, nhiều hơn những người đã và đang làm. Trong vô ý của tôi, rồi tôi mới phát động, tu rồi. Thì tôi quen lúc đó, mới lần đầu tiên quen với một người phi ở đây. Họ định giới thiệu cho tôi được quen những người Hoa Kiều. Họ cũng là người buôn bán lớn ở đây. Nhưng mà khi họ vào trại nghe thăm những người tị nạn, tôi nói chuyện họ thấy cũng thích. Tôi tiếp xúc với tôi mấy tiếng đồng hồ. Lúc đó tiếp xúc rồi thì mỗi tuần có đến thăm tôi. Nhưng sau này lại được chỉ bảo gửi thơ qua cho người em là chị học Phạm Thị Xuân Học. Tôi tìm tôi. Đưa tôi về nhà nói chuyện. Hồi sơ qua tôi thấy chị học cũng cảm động. Và chị Hồng có một người bạn ở đây cũng giàu có buôn bán nhưng mà bệnh. Trong cái bệnh của bà ấy, tôi thấy rằng tôi am hiểu hơn bác sĩ. Cho nên khi vô gặp bà đó cũng như tôi đã lượt trong cuốn băng trước cho các bạn. Vô thăm bà ấy thì thấy bà mệt mỏi. Người họ bà cũng muốn định tới đi tới chỗ sưng phù cả mặt. Vì tim mà tim đó sụp bị tà khi. Tôi tiếp xúc với bà đó, tôi nói chuyện về tình thương. Bà cho tôi bắt mặt. Bà nói bà mệt, khi trên lầu bước xuống thì bà thấy bà mệt, đi đứng bà thấy bà mệt, nói chuyện bà thấy không ổn định được. Tôi để tay bắt mặt và nói chuyện một hồi với bà, nói bằng tiếng Phúc Kiên. Bà thấy có hơi là khỏe. Lúc đó, bà yêu cầu tôi chăm cứu xem thế nào. Vì bà là nhà giàu ở Hồng Kông, bà cũng được chăm cứu rồi. Loại kim nào bà cũng hiểu hết. Mà chỉ loại kim của tôi là loại kim hạng bét, không có kim platinum, không có kim kim bằng bạc. Nhưng tôi nói tôi chỉ chăm cho bà sau 15 phút, bà thấy nó khác hẳn cái mặt của bà. Tôi bắt mặt tôi biết bà yêu tim, yêu chỗ nào. Nhưng mà không có thể cho bà biết được rằng bệnh tà. Làm sao người ta tin? Ta người Tây học làm sao người ta tin? Nhưng mà tôi vẫn, tôi chăm rồi, thì bà thấy hơi khỏe, nhưng mà bà này luôn luôn tự ái tự cao. Nói rằng ta biết hơn mọi người. Nhờ bác sĩ nhưng luôn luôn trong trí óc bà là giỏi hơn bác sĩ, bởi vì bà cũng thông thạo về y lý. Ông già của bà là bác sĩ có tiếng ở đây. Thì bà chắc về lý thuyết rất thông. Nhưng mà trong thực hành các văn phương diện để trị người bà chưa có. Nhưng mà bà hiểu sơ thôi. Tôi trị cho bà một lần. Rồi qua bữa sau tiếp tục trị càng ngày thấy bà càng khỏe. Tiếng nói của bà dễ chịu, ăn được, ngủ được. Nhưng mà cái phương trị này, vô di trị trước rồi cái kim trị sau. Nó đỡ cho bà. Nói trong cuốn băng này, có người tu điểm, luận điểm mới hiểu rõ. Còn những người không tu, thì chỉ hiểu qua cái trị bệnh mà cầm cứu mà thôi. Nhưng một thời gian đó tôi trị cho bà khỏe rồi, bà tin tưởng. Từ khi bà được khỏe, bà rời khỏi Manila đi Hồng Kông, bà mới giới thiệu cho một số người tại đây. Số người đây là số người nhà giàu, có tiền và có nhiều bệnh. Bởi vì giàu có ăn rồi đánh cờ bạc, chơi thôi, không làm gì hết. Mà sanh bệnh mỏi lưng, nhức bệnh, đục thư bệnh đó rồi phải đi bác sĩ rồi nói là thử máu rồi nói axit, nói đủ thứ đau lưng rồi đủ thứ. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nói không có cái gì hết. Bệnh của các ông các bà không có khó khăn. Tôi chỉ cho mấy bà bắt mặt luôn, bắt mặt đi, à, mặt của bà như vậy phải không? Phải. Rồi tôi chỉ cho bà 15 phút, sau khi tôi chỉ rồi bà có cái mặt, bà thấy con người nó khỏe. Đó. Thì bà tới trị bệnh với tôi chỉ gì bà, để bà thấy, bà hiểu và bà tin. Tôi có cái cầm cứu này, nó có thể giúp ích bà. Nó không có bị phản ứng, thứ nhất. Và nó khôi phục lại những cái việc đạo thông thường mà trong và trong mình cảm khỏe, thay vì tăng thêm một món thuốc vô trong bệnh bạ thì nó sẽ thế nào? Nó phải có sự phản ứng. Thuốc cần phải bác sĩ, mà bác sĩ giỏi cho thuốc khác, cho bằng cách nào? Phải biết phân tích máu huyết của con người và thấy cái cơ năng đó thiếu cái gì mới gia giảm về thuốc men. Trong thuốc men đó phải biết hành trình chặn trước bệnh thay vì theo sau lưng bệnh. Có hai loại bác sĩ. Một bác sĩ giỏi phải biết thông thạo về quá trình, một cách phản ứng của mọi thứ thuốc, rồi mới định bệnh, mới cho thuốc. Đó là căn bản của bác sĩ hay giỏi chậm trước bệnh. Còn nhiều bác sĩ họ làm không có lương tâm, họ cho thuốc hiệu lực mau lẹ, nhưng mà cái phản ứng sau này bị, cho nên nhiều người uống thuốc rồi bị bệnh nặng hơn là vì lương tâm của một y sĩ. Nhưng mà ở chế độ tự do này họ chỉ căn cứ về trình độ, về bằng cấp. Nếu không có bằng cấp, không cho trị bệnh. Có bằng cấp rồi, có quyền chết thì có chết cũng không cần. Cho nên, về bệnh đông y, về tu, về y lý của Hoa Đà là phải hiểu tất cả thời tiết, thì giờ sanh khắc, mà hiểu cả số mạng của bệnh nhân. Vì bệnh nhân nó ở trong dòm cả mắt nó là biết nó sẽ rời khỏi hay là tiếp tục sống trong cơ thể. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên người Việt Nam có tin rằng trị bệnh đi bác sĩ Tây, bác sĩ này, bác sĩ nhà thương kia, nhà thương nọ rất nhiều. Nhưng rốt cuộc trị không hết được. Lại đi nghe một ông thầy nước lạnh cho uống một ly nước hết. Tại sao? Thì việc đó có không? Ở Việt Nam có không? Ngay bên Tây cũng có, đã đi xin nước uống, tại sao? Thì mới biết rõ rằng, định mệnh con người có, số mạng nhiệm vụ nó có. Nó phải học bài đến đâu rồi có đủ thì giờ để chuyển nó qua một lúc khác, từ lúc đó nó mới được đi. Cho nên cái chết của con người thế gian quan trọng. Chết quan trọng, có bao nhiêu tiền phải lo. Còn đối với người tu, cái chết quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng của người tu hiểu là người này được đi qua một khóa mới. Khó hơn hay là sướng hơn, nhẹ hơn hay là nặng hơn. À, để chi? Để học, để tiếp tục học và tiến qua cho phần học. Thành ra cái người y sĩ tu biết tham thiền, biết sự sanh khắc của ngũ hành, biết cơ trời sắp đặt, thì người đó coi bệnh nhân với cặp một mắt thông thường về vô vi và biết được sự tiến hóa căn bản của bệnh nhân. Cái đó là siêu y lý ở thế gian chưa ai áp dụng nổi. Mà nếu dạy ra họ hiểu cũng không nổi, bởi vì khối óc của họ rất eo hẹp. Lợi dụng trình độ hiểu biết y lý để tự chung sống như lấy mình là làm giàu. Cái tội đó, cái tội này. Cho nên nhiều bác sĩ đã đến với tôi. Trong thời gian tôi điều trị, trong lúc đó tôi trị rồi, thấy mọi người thấy có hiệu quả, tộc giới thiệu càng ngày người càng đông. Ở trong một căn nhà, trong căn villa của một người có tiền, rồi bà con xung tới trị rồi độ người càng ngày càng đông. Nhiều người bị bệnh đau lưng thông thường thôi, nhưng mà ở đây là cột. Bác sĩ phải cộm tấm băng sau lưng, ngồi cộm lưng cũng được, làm như cắt lưng. Đến với tôi nói thế này được, tôi trị anh 7 lần, anh thấy hết. Anh có thể tiếp tục chơi tennis, đâu có sao. Ai mà tin tôi, bởi vì không có thuốc men mà chăm chăm vậy mà hết. Anh thi dục thôi đó, tôi sẽ giúp. Tôi không có lấy tiền bạc của ai, nhưng mà tôi giúp. Khi tôi giúp rồi, các anh phải thấy rằng khả năng của Thượng Đế là vô tận. Lúc đó các anh mới thấy sự rằng Thượng Đế vẫn ở trong anh và vẫn ở gần anh để giúp đỡ cho anh. Nhưng kêu gọi anh nên giúp đỡ cho người khác. Tôi đến đây với lòng tin của Thượng Đế trong thực hành và để kêu gọi mọi người thương yêu lẫn nhau. Họ nói ông cứ kêu thương yêu mà thương yêu cái gì? Có chuyện thương yêu. Hiện tại bà con đã biết người Việt Nam tị nạn Việt Nam đau khổ, rời khỏi Việt Nam đi tìm cái chết, đổi là chút sống hơi thở ở ngày hôm nay. Trong lúc đó thiêu đủ mọi người. Bà con cũng nghe báo chí rồi chứ, con nghe nhưng chưa có cơ hội đi xem. Thì có thì giờ tôi sẽ đưa đi xem. Bởi vì họ trước kia sống cũng như bà con ở đây. Sừng sương cũng xe hơi nhà lậu đầy đủ, nhưng mà ngày nay lâm vào cảnh thiếu thốn, thì tôi thấy một chút tình thương của Thượng Đế có thể giúp họ đầy đủ không thiếu. Nhưng nhờ những người được cơ hội, tôi kêu gọi đây và giúp đỡ họ, người đó được đại giúp nước. Bởi vì tôi biết rằng bà con đây có tiền, nhưng mà không có biết cách giúp người. Cơ hội đó mà giúp, biết gì đâu mà giúp. Ngày nào cũng sung sướng, cũng tiền quê, cũng nhà lậu, cũng đánh bại bạc, chơi vui bạn bè, bà con đầy đủ, thương yêu không có gì, trách móc lẫn nhau, đó là sung sướng như gì. Nhưng mà việc làm sung sướng nhất, có thể cứu được người khổ và hiểu được sự khổ của mình. Cái đó, bà con còn thiếu cái đó, cho nên đi theo tôi sẽ chỉ dẫn. Và bà con sẽ thấy làm việc sung sướng. Bà con thấy đi nhà thờ bao lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội thực hiện tình thương của chú. Ngày nay lại có cơ hội thực hiện tình thương của chú. Lúc đó, bà con quy mệnh tôi, rồi tôi trị bệnh cho bà con, phải cạn mau hết bệnh nữa. Ai ai cũng tan độc, tan thật, đi theo ông lượng để vô được đại gia. Ồ, lúc đó lôi cuốn nhà giàu, tuần tự. Người này đến thăm hết, người kia đến thăm, thăm tại, cho đồ. Cho đồ sang trọng, mở mua đàng hoàng, đồ ăn, đồ chơi, con nít đem đầy đủ. Từ đó tôi lại hăng say lại. Hàng ngày chỉ biết cứu giúp người theo sự sáng suốt của Thượng Đế đã bảo. Thì tự nhiên cái tài của chúng tôi đầy đủ. Đến giờ phút quần áo đầy đủ về mọi người nước. Đi lên với máy bay và sạch sẽ. Và đầy đủ sự quần áo ăn mặc sạch sẽ, không phải dơ dây như Việt Nam nữa, bớt tất cả sự lo. Mỗi ngày tôi đi làm về là sau xe tôi đầy đủ đồ quần áo, giày dép, bánh kẹo chẳng hạn, thuốc men chẳng hạn, cũng như ông già Noel mỗi ngày đem về đủ thứ hết. Vui chắc châu bỏ gia đình ra đi, không cha, không anh em, không có người thân ở ngoại quốc. Các em đó tôi hoạch ra cho nó được ưu tiên và giúp đỡ nhiều nhất. Xa gia đình, trong cảnh buồn tuổi. Rồi tới những người già, trẻ em, tới mấy người có khả năng có sự giúp đỡ ở ngoại quốc, đặc tự. Trong tình thương chia sẻ, sự thương hiểu, sự thương yêu. Cho nên mỗi mỗi có xảy ra việc gì, tôi đến nói chuyện với đồng bào, có hiệu lực ngay. Qua lời giải thích tôi và với sự yêu cầu của tôi, liệt nghe và quản. Sau đó, trong nhóm người của chúng tôi ra đi bớt ở trong trại của chúng tôi nó. Ông 600 người nó bớt đi thì lần lần tôi mới chuyển qua cái trại khổng lồ lớn hơn nữa. Ở đó người ta mới biết tin tôi, rồi tôi cũng tiếp tục giúp đỡ cho bà nào luôn cho đến ngày hôm nay. Một người tị nạn như tôi làm bao nhiêu việc quên mình để cho mọi người tâm hồn ổn định. Trong lúc dao động thì tôi thấy mọi người đều sống trong tinh thần thì bất cứ trại gì cũng được thoát được. Tại sao họ không sống được? Tôi đã nói rằng họ thiếu tu, không biết tu, họ không biết tự sửa, họ không biết tu bổ sửa chữa lại họ. Cho nên họ đậm loạn. Cho nên điều trại bây giờ tôi biết được. Như ở bên Indonesia sống rất vất vả. rất đau, rất thiếu thốn. Mà ngay tại đó, cái hơi thở khó khăn, chậm trễ, tiền bạc của người thân muốn gửi đến nhiều khi phải mất, đồ đạc gửi đến cũng mất chậm trễ. Chính tôi ở đây tôi muốn giúp rất nhiều cho ở bên đó, Indonesia, tại tị nạn, ở Kuku này kia nọ, không thể được, gỡ không được. Qua sự dọ dẫm thì họ nói tiền bạc anh có bỏ trong thơ rồi cũng mất, có gỡ đồ qua bên đó tốt thì họ cũng lấy. Tôi thấy rất khó khăn, không thể nào giúp được. Rồi một ngày gặp đấy tôi sẽ tìm cách giúp đỡ qua những người ở Singapore chuyển đến cho họ. Hiện tại, tại tị nạn ở đây, tôi đã giúp rất nhiều. Và giúp luôn cả ở Lubang, Balawa. Ở đây xin gửi quà xuống dưới đó. Như chiếc tàu Tùng An mọi người đã biết, chúng tôi cũng có gửi rất nhiều xuống dưới đó. Thì chúng tôi phải cộng tác với ai? Với những bà sư tại đây, những người tu hành mới biết thương người, giúp đỡ. Nên tôi phải tìm những cái gì có thể giúp đỡ được. Tôi kêu gọi những người đó đi thẳng tới bà sư và cộng tác với bà sư giúp đỡ. Tôi thấy qua sự làm việc tận tụy hàng ngày, kết quả sự tích. Mà mỗi mỗi chúng ta người tu biết thực hiện, biết lập hạnh hy sinh, thì càng hy sinh càng thích thú, càng hy sinh càng vui tươi, càng hy sinh càng nhẹ, tâm càng giác. Cho nên từ ngày giải phóng đến Sài Gòn, tôi cũng lập hạnh hy sinh luôn luôn, mà từ ngày giải tu cũng vậy. Ngày giải phóng đến thì càng làm việc nhiều, làm ngày làm đêm, lo tìm cách để cứu người. Không từ cây kim, viên thuốc, lời nói, phải ở trong xây dựng để giúp đỡ. Thành ra đến hôm nay ra đi, đến đây rồi, ôn lại, xem sắp thơ tử của các bạn tu từ Việt Nam, bạn bè tư phương gửi đến, tràn ngập tình thương, quý mến. Tôi lật lây lạc, cảm động. Nhưng mà hành động của tôi từ mấy mươi năm nay đến giờ, tôi thấy con đường đại học của cả khôn vũ trụ đã ra bài cho nhiều dắt nhiều người, giúp đỡ nhiều người trong hành trình học hỏi. Không phải riêng tôi, tất cả mọi người đã và đang được. Tại sao họ lại còn đang kẹt trong sự tâm tối, họ không đến với tôi và không làm như tôi để thực hiện tình thương và đạo đức, để tự mở trí trong hành trình tiến hóa vĩ đại của Thượng Đế đã và đang sẵn sàng. Họ còn nuôi dưỡng sự eo hẹp, làm chậm trễ sự tiến hóa của họ. Họ không chịu lập hạnh hy sinh. Tội nghiệp chứ. Bởi vì ánh sáng sẵn có của Thượng Đế lúc nào cũng chiếu qua trong tâm thẳng, nhưng không chịu mở. Hay là họ không gặp được cơ hội như tôi đã và đã. Cho nên tôi vẫn cầu mong Thượng Đế chiếu Phật, chiếu Tiên, chiếu qua tâm trạng của mọi người, để cho mọi người có cơ liên quan. Sống thông cảm với Thượng Đế và để đóng góp xây dựng trên công tác căn bản sẵn có của Thượng Đế đã và đang làm. Lúc nào, giờ phút nào, tôi cũng thấy tôi phải gắn liền với Thượng Đế để làm. Không giờ phút nào tôi dám từ chối công tác đó. Cả thế giới càng khôn vũ trụ đang khao khát sự ổn định hòa bình. Trong tâm linh của trung tâm mọi giờ. Thiêu sáng suốt. Đạo hạnh sẵn có, không chịu khai mở. Tâm linh sẵn có, không chịu phát triển. Cho nên gây ô trượt cho tất cả các khổng tử. Các bạn muốn xét sự ô trượt đó, nó không khó khăn. Khi các bạn bước vào căn nhà đó, các bạn cảm thấy nó nặng nề trong ngực, tâm khảm nó nặng nề, thì các bạn thấy ô trượt ra ra. Còn các bạn bước đến đó, các bạn thấy tâm khảm nó ổn định nhẹ nhàng. Các bạn thấy sự bô qua. Nó rất dễ, không khó khăn. Còn người chịu tu, chịu hành, thì đi sớm hơn, biết sớm hơn, nhẹ sớm hơn. Rồi từ cái nhẹ đó mới đo lường được cái nhẹ vô cùng. Rồi mới thấy thiền đường trong tâm, mới thấy nhà thờ trong tâm, mới thấy chùa trong tâm, mới thấy Thượng Đế trong tâm, tin Phật, thấy Phật trong tâm.